Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 22: Làm thế nào để vượt qua những thử nghiệm của Đức Chúa Trời? Phần 2. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, sự khác nhau giữa một cuộc thử nghiệm và một sự cám dỗ là gì? Những đặc tính của những cuộc thử nghiệm của Đức Chúa Trời là gì? Và làm thế nào chúng ta có thể trung tín vượt qua chúng? Khi chúng ta nghiên cứu đời sống Abraham, rõ ràng Đức Chúa Trời đã đem ông qua nhiều cuộc thử nghiệm. Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời? Trong tuần trước, chúng ta đã học được nhiều điều từ Abraham về việc vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 22 này. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần còn lại. Kính mời quý vị cùng xem trong Sáng Thế Ký chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng, có tôi đây, Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu, là Isaac, và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lửa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac, cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac, con mình, rồi người cầm lừa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham, cha mình, rằng, hỡi cha. Người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng trên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó, Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-dê, bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng, trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Để vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Trong câu 4 đến câu 8, tại sao Abraham nói với các tôi tớ rằng ông và Isaac sẽ lên núi và rồi trở lại? Ông lý luận thế nào? Chúng ta cũng phải để ý cách Abraham không những chia sẻ rằng ông và con trai ông sẽ thờ phượng mà còn nói, chúng tôi sẽ trở lại cùng ông. Abraham có nói dối không? Chúng ta biết Abraham có khuynh hướng bóp méo sự thật. Tuy nhiên, dường như Abraham đáp ứng bằng đức tin trong trường hợp này. Sách Hê-bơ-rơ chương 11 từ câu 17 đến câu 19 nói, bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình. Là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng, ấy bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình. Tác giả thư Hê-bơ-rơ nói lý do Abraham dâng con trai mình là vì ông lý luận rằng Đức Chúa Trời có thể khiến kẻ chết sống lại. Khi Abraham nói, chúng tôi sẽ trở lại cùng ông, ấy là vì ông tin rằng nếu ông dâng con trai mình làm sinh tế, Đức Chúa Trời sẽ khiến nó sống lại từ cõi chết. Đây là đức tin lớn, đặc biệt vì cho đến thời điểm này trong lịch sử Kinh Thánh chưa có sự sống lại nào trước đó. Abraham suốt hành trình của mình đã học biết rằng Đức Chúa Trời đáng tin cậy và Ngài không thể nói dối. Nếu Đức Chúa Trời nói rằng dòng dõi của ông sẽ được kể đến qua Isaac, thì điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời thật sự sẽ khiến con ông sống lại từ kẻ chết. Chúng ta cũng thấy đức tin của ông nơi cách ông trả lời với Isaac khi được hỏi về chiên con. Abraham đáp rằng, hỡi con, Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Câu 8, Abraham không biết chính xác bằng cách nào, nhưng ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp. Điều này cũng phải đúng đôi với chúng ta. Khi trải qua sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Sách Hê-bơ-rơ chương 11 câu 6 nói rằng, và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì kẻ đến gần Ngài phải tin rằng có Ngài và Ngài sẽ thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong một cuộc thử nghiệm, chúng ta phải tin nơi Ngài. Chúng ta phải tin nơi sự tốt lành của Ngài và sự thành tín của Ngài đối với dân sự Ngài. Chúng ta có thể không hiểu đầy đủ lý do hoặc cách thức, nhưng chúng ta phải tin cậy Ngài. Trước giả thư Hê-bơ-rơ nói rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho những ai đến với Ngài bằng đức tin. Bạn có đang tin cậy Đức Chúa Trời trong thử thách của mình không? Đức tin là cần thiết để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và vượt qua thử thách. Để vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhờ cậy người khác. Trong câu 9 và 10, khi họ đến nơi Đức Chúa Trời đã bảo ông, Abraham đã lập một bàn thờ ở đó và đặt củi trên đó. Ông trói Isaac con trai mình và đặt trên bàn thờ, trên đống củi. Sau đó ông đưa tay ra và cầm lấy con dao để giết con trai mình. Khi họ đến nơi mà Đức Chúa Trời bảo Abraham đi, Abraham dựng một bàn thờ, chất củi lên đó, và sau đó trói Isaac lại và đặt lên bàn thờ. Người kể chuyện không đề cập gì về một cuộc chiến. Abraham có lẽ ít nhất 116 tuổi vào thời điểm này. Chúng ta có thể đoán điều này bởi thực tế rằng cùng một từ Hê-bơ-rơ nói về cậu bé được sử dụng về Isaac trong phân đoạn này, được sử dụng về Ích-ma-ên trong sách Sáng Thế Ký chương 21 từ câu 1 đến câu 21. Lúc đó Isaac 16 tuổi, Abraham là một người già, Isaac mạnh mẽ hơn và nhanh hơn lúc 16 tuổi. Và vì vậy, sẽ rất khó cho Abraham trói buộc và đặt Isaac trên bàn thờ mà không có sự hợp tác của Isaac. Điều này cho chúng ta thấy ngụ ý là Isaac đã hợp tác với Abraham, có thể trong khi ở trên đỉnh núi Abraham đã chia sẻ mệnh lệnh của Đức Chúa Trời để hy sinh chàng và đồng thời bảo đảm với chàng về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Chắc chắn, Abraham đã dạy Isaac nhiều lần rằng một dân tộc lớn sẽ đến qua ông, và mọi dân tộc trên đất sẽ được phước qua ông. Rõ ràng rằng Abraham không chỉ có đức tin lớn, nhưng con trai ông cũng có đức tin lớn. Với điều đó, một trong những nguyên tắc chúng ta có thể học được từ điều này về việc vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời là chúng ta cũng thường sẽ cần sự hợp tác và hỗ trợ của những tín hữu khác để vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời. Đời sống Cơ Đốc không bao giờ có nghĩa là để được bước đi một mình. Chúng ta cần anh chị em nâng đỡ chúng ta và giúp chúng ta vượt qua. Kinh Thánh dạy rằng là Cơ Đốc nhân, chúng ta là một phần của thân thể Chúa cứu thế. Một người là bàn tay, người khác là mắt và người khác là chân. Để hoàn thành bất cứ điều gì với thân thể mình, tôi cần sự hợp tác của các bộ phận khác. Chân tôi không thể hoạt động nếu không có hông, đầu gối và cơ bắp làm phần của mình. Bạn đang tìm kiếm sự giải cứu khỏi điều gì? Phải chăng đó là sự không tha thứ, giận dữ, bất hòa, chán nản, hoặc một tội lỗi nào khác, hoặc một hoàn cảnh đau đớn nào trong đời sống của bạn, thiếu thốn, bệnh tật, mất mát? Bạn có thể tin chắc rằng phần lớn ân điển của Đức Chúa Trời cần thiết để vượt qua thử thách đó sẽ đến qua thân thể của Chúa Cứu Thế. Nếu bạn sao lãng thân thể của Chúa Cứu Thế, nếu bạn không hòa nhập vào sự sống của một hội thánh, bạn sẽ thấy mình nghèo nàn về thuộc linh và thất bại trong hầu hết những thử thách mà bạn trải qua. Chúng ta cần nhau để Abraham dâng con trai ông trong sự vâng lời Đức Chúa Trời. Ông cũng cần sự hợp tác và đức tin của con trai ông. Chúng ta xem tiếp trong câu 11 và 12. Sau đó ông đưa tay ra và cầm lấy con dao để giết con mình. Nhưng thiên sứ của Chúa gọi ông từ trên trời. Abraham, Abraham, có tôi đây. Ông đáp, đừng đặt tay lên cậu bé. Thiên sứ phán rằng đừng làm gì với nó. Bây giờ ta biết rằng ngươi kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Khi Abraham sắp sửa giết con trai mình, thiên sứ của Đức Giê-hô-va ra lệnh cho ông không được đặt tay trên cậu bé. Chúng ta có thể nhận ra từ lời của thiên sứ, có một trong những mục đích của Đức Chúa Trời thử thách Abraham. Nó bày tỏ những gì ở trong lòng Abraham. Thiên sứ nói, bây giờ ta biết rằng ngươi kính sợ Đức Chúa Trời. Cuộc thử nghiệm cho thấy Abraham kính sợ Đức Chúa Trời còn hơn cả việc mất con trai. Cũng vậy, một trong những mục đích của Đức Chúa Trời trong thử thách là bày tỏ những gì ở trong lòng chúng ta. Hãy xem xét điều Phi-e-rơ nói với các Cơ Đốc nhân đang chịu khổ. Anh em vui mừng về điều đó. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho đức tin của anh em lại quý trọng hơn vàng hay hư nát. Dầu đã được luyện trong lửa, được thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. Phi-e-rơ nói rằng những thử thách mà các Cơ Đốc nhân này đang gặp phải là để chứng minh đức tin của họ là thật. Từ Hy Lạp nói về được thử nghiệm được sử dụng để nói về một nhà luyện kim hoặc thử một kim loại để xem nó có thật hay không. Giờ đây, sự thật là Đức Chúa Trời Ngài biết mọi điều ở trong lòng chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta cần phải biết điều gì ở trong lòng chúng ta. Thử thách đến để bày tỏ những gì ở trong lòng chúng ta. Đức Chúa Trời nói điều này với dân Israel khi họ ở trong đồng vắng trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 câu 2. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Đức Chúa Trời đưa họ qua sa mạc, hoặc đồng vắng, để thử họ và xem điều gì ở trong lòng họ. Như bạn biết, trong khi dân Israel ở trong đồng vắng, những thử thách cho thấy sự phàn nàn, thờ hình tượng, tình dục vô luân và sự phản nghịch, nó cho thấy rằng Ai Cập vẫn còn ở trong lòng họ. Đây là cách mà nhiều cơ đốc nhân đang ở, khi Đức Chúa Trời đem họ vào một thử thách. Nó bày tỏ rằng thế gian thật sự cai trị tấm lòng họ. Họ phàn nàn, say sưa, phạm tội tà dâm, và chống nghịch, giống như dân Israel đã làm. Đôi khi người ta đổ lỗi cho hành động của họ về một hoàn cảnh hay một mối liên hệ nào đó. Tuy nhiên, sự đổ lỗi bị hướng sai. Họ có thể nói, tôi chỉ hành động theo cách này khi tôi ở gần người này. Họ nói điều này để giảm bớt sự đổ lỗi cho chính mình. Tuy nhiên, hoàn cảnh hay người khó khăn thật sự giống như ngọn lửa đem mọi tạp chất ra bề mặt. Nó đem đến sự giận dữ, dục vọng, cay đắng, và thiếu đức tin. Nó bày tỏ ra những gì đã có trong tấm lòng. Con người hay hoàn cảnh không phải là nguyên nhân tấm lòng của chúng ta. Con người hay hoàn cảnh chỉ bày tỏ ra tội lỗi đã có sẵn trong tấm lòng của chúng ta, là điều cần phải được cất bỏ đi. Một lần nữa, đối với Abraham, thử thách cho thấy ông kính sợ Đức Chúa Trời, thậm chí còn hơn cả việc mất đi con trai mình. Những thử thách của bạn cho thấy gì về tấm lòng bạn? Nó có bày tỏ sự giận dữ, kiêu ngạo, thiếu đức tin hay thế gian không? Egypto có xuất phát từ lòng bạn như nó đã xuất phát từ lòng dân Israel khi họ còn ở trong đồng vắng không? Một trong những lý do Đức Chúa Trời cho phép thử thách và thử thách xảy ra là để giúp chúng ta biết được tấm lòng mình, để chúng ta có thể ăn năn và được biến đổi. Giữa một thử thách, thật ích lợi để cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài đang bày tỏ điều gì cho con về lòng con, và con có thể thay đổi ra sao? Để vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhờ cậy Đức Chúa Trời. Trong câu 13-14, Abraham nhìn lên và ở đó trong một bụi cây, ông thấy một con chiên đực bị sừng của nó mắc vào. Ông đi đến đó và lấy con chiên đực và dâng nó làm của lễ thiêu thay cho con trai ông. Vì vậy, Abraham đã gọi nơi đó là nơi Đức Chúa Trời sẽ chu cấp. Và cho đến ngày nay người ta nói rằng, trên núi của Đức Giê-hô-va nó sẽ được cung cấp. Sau khi thiên sứ của Chúa ngăn cản Abraham dâng con trai mình làm sinh tế, Đức Chúa Trời đã cung cấp một con chiên đực để dâng làm sinh tế thay vào đó. Để đáp lại điều này, Abraham đã đặt tên cho nơi đó là Đức Giê-hô-va sẽ chu cấp, Giê-hô-va Gi-rê, theo nghĩa đen. Nó có thể được dịch là Đức Giê-hô-va sẽ đoái xem nó. Để vượt qua những thử nghiệm của Đức Chúa Trời, chúng ta không chỉ cần sự hợp tác và hỗ trợ của người khác, mà chúng ta còn cần sự hỗ trợ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng chu cấp cho chúng ta ân điển để vượt qua những thử thách hoặc thoát khỏi chúng. Hãy nhớ rằng Cô-rinh-tô nhất chương 13 chép, những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Với mỗi thử thách, Đức Chúa Trời luôn cung cấp một lối thoát hoặc khả năng kiên trì vượt qua thử thách. Chính vì lý do này mà chúng ta phải đến gần Đức Chúa Trời trong thử thách. Sách Gia Cơ chương 4 câu 8, Đức Chúa Trời cung cấp sự khôn ngoan, sức mạnh và sự chịu đựng để chúng ta trung tin trong đó. Gia Cơ nói rằng trong mọi thử thách chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan vì Ngài ban cho cách rộng rãi. Sách Gia Cơ chương 1 câu 5, một lần nữa, Phao-lô nói điều này trong sách Philip chương 1 câu 19. Vì tôi biết rằng nhờ lời cầu nguyện của anh em và sự giúp đỡ bởi Thánh Linh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, điều đã xảy đến cho tôi sẽ đem lại sự giải cứu. Phao-lô không chỉ tin chắc về sự giải cứu nhờ những lời cầu nguyện của Thánh Đồ mà còn nhờ sự giúp đỡ bởi Thánh Linh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô biết Chúa Cứu Thế là thành tín. Ngài sẽ giúp đỡ ông vượt qua thử thách, và Chúa Cứu Thế cũng sẽ làm như vậy cho chúng ta trong thử thách. Thật ra, chính trong thử thách chúng ta sẽ thấy ân điển dư dật của Ngài, Phao-lô nói. Trong sự yếu đuối của ông, quyền năng của Đức Chúa Trời được làm nên trọn vẹn. Một trong những cách chúng ta nhờ cậy Đức Chúa Trời và kinh nghiệm ân điển Ngài trong những thử thách là bằng cách ở trong Ngài. Chúa Giê-xu nói, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sẽ sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Sách Giăng chương 15 câu 5, bất cứ trái nào cần thiết để vượt qua thử thách của Đức Chúa Trời đều tăng trưởng khi chúng ta ở trong Ngài. Chúng ta ở trong Ngài, trong mối liên hệ cá nhân với Ngài, trong sự thờ phượng, cầu nguyện, thời gian trong lời Chúa. và mối thông công với các thánh đồ. Chính giữa sự thờ phượng Chúa, Đức Chúa Trời đã cung ứng một con chiên đực, và Ngài cũng sẽ thường làm điều tương tự cho chúng ta. Bạn có sinh bông trái của Đức Chúa Trời qua việc ở trong mối liên hệ thật với Ngài không? Trong những thử thách của bạn, bạn có đang thờ phượng Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va Di-dê, Đấng Chu cấp của chúng ta. Ngài sẽ lo liệu, Ngài sẽ đảm bảo rằng chúng ta có mọi thứ cần thiết. Để vượt qua những thử nghiệm của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu mục đích của Ngài bày tỏ nhiều hơn về chính Ngài cho chúng ta. Trong câu 14, Abraham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-dê, bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng, trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Không những chúng ta phải nhận thấy rằng Đức Chúa Trời đã đáp ứng những nhu cầu của Abraham, mà còn nhận biết Đức Chúa Trời một cách mới mẻ và sâu nhiệm hơn. Đây là lần đầu tiên Abraham gọi Đức Chúa Trời là Giê-hô-va Di-dê. Khi chúng ta bước qua câu chuyện của Abraham, chúng ta thấy Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài theo những cách đặc biệt qua mỗi thử thách. Khi Đức Chúa Trời ban cho Abraham đánh bại 4 đạo quân từ phương Đông, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là cái khiên của ông. Phần thưởng của ông sẽ rất lớn. Khi Đức Chúa Trời bảo Abraham rằng ông sẽ có một đứa con trong tuổi già qua Sara, Ngài bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong mỗi thử thách, Abraham nhận biết Đức Chúa Trời một cách rõ ràng hơn. Chúng ta cũng sẽ được biết Ngài rõ hơn khi chúng ta sống trong mối liên hệ với Ngài. Trong nhiều cách, nó giống như bất kỳ mối quan hệ gần gũi nào. Những mối quan hệ sâu sắc nhất và mật thiết nhất của chúng ta thường được hình thành bằng cách cùng nhau trải qua những lúc khó khăn. Chính trong những lúc khó khăn đó, chúng ta học cách tin cậy Chúa nhiều hơn, và chúng ta học biết nhiều hơn về chính Ngài. Đó chính là điều Đức Chúa Trời mong muốn thực hiện với chúng ta qua những thử thách. Ngài muốn bày tỏ chính Ngài một cách sâu sắc hơn và mật thiết hơn cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho bạn như thế nào trong quá khứ? Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mà bạn đang ở trong giao ước. Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài là El Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài có bày tỏ chính Ngài là Đức Giê-hô-va Di-dê, Đấng Chu cấp mọi nhu cầu của bạn không? Đức Chúa Trời có nhiều tên gọi bản tính mà Ngài muốn bày tỏ cho bạn. Ngài muốn bày tỏ rằng Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân trên trời, Đấng đánh trận cho bạn. Ngài muốn bày tỏ rằng Ngài là Đức Giê-hô-va Đấng chữa lành bạn. Ngài muốn bày tỏ rằng Ngài là Đức Giê-hô-va Đấng chăn dắt bạn. Ngài muốn bày tỏ rằng Ngài là Đức Giê-hô-va Sa-lôm, là Đức Chúa Trời ban cho bạn sự bình an, thậm chí giữa cơn bão tố. Đó là một trong những điều vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời làm trong đời sống chúng ta qua những thử nghiệm. Ngài bày tỏ nhiều hơn về Ngài là ai đối với chúng ta. Để vượt qua những thử thách của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tập trung vào phần thưởng của Đức Chúa Trời. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng, Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Sau khi Đức Chúa Trời cung cấp con chiên đực để Abraham dâng làm của lễ, Ngài ban phước cho Abraham. Ngài bảo đảm với Abraham về lời hứa sẽ khiến dòng dõi ông giống như sao trên trời và cát bờ biển. Nhưng Ngài cũng ban thêm lời hứa về đấng Mê-si-a qua dòng dõi Abraham. Ngài phán, các dân thiên hạ trên đất sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Vì ngươi đã vâng lời ta, câu 18, trong sách Ga-la-ti chương 3 câu 16, Phao-lô dạy rằng từ dòng dõi này là ở dạng số ít, nó liên hệ đến Chúa cứu thế. Phần thưởng cho sự trung tín trong cuộc thử nghiệm là sự bảo đảm và đặc quyền của đấng Mê-si-a đến qua dòng dõi của ông. Đối với chúng ta cũng vậy. Trung tín vượt qua những thử thách của đời sống mở ra cánh cửa cho những phần thưởng lớn hơn từ Đức Chúa Trời. Hiểu được điều này giúp khích lệ chúng ta trung tín. Sau khi Gióp trung tín bền độ qua những thử thách của mình, Đức Chúa Trời đã ban cho ông một phước hạnh gấp đôi. Phao-lô đã nói điều này trong sách Cô Dinh Tô nhì chương 1 từ câu 3 đến câu 4 về những thử thách Đức Chúa Trời cho phép ông và những cộng sự của ông trải qua. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là Cha thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho chúng tôi có thể yên ủi những người đang gặp hoạn nạn bằng sự yên ủi mà chính chúng tôi đã nhận được từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yên ủi họ trong những hoạn nạn để họ có thể yên ủi những người đang gặp hoạn nạn bằng sự yên ủi họ đã nhận được từ chính Chúa. Khi Đức Chúa Trời yên ủi một tín đồ trong một thử thách, Ngài giúp họ có thể yên ủi những người khác trải qua những thử thách khác nhau. Không chỉ một người, qua thử thách, Đức Chúa Trời trang bị tín đồ cho chức vụ và mở rộng tầm với của họ. Bạn đã kinh nghiệm điều này trước đây chưa? Đôi khi Đức Chúa Trời trang bị và mở rộng chức vụ của chúng ta qua những thử thách bằng cách ban cho chúng ta không chỉ sự yên ủi mà còn sự thương xót. Điều này đã xảy ra với tôi. Trước khi trải qua một cuộc chiến với sự chán nản trong trường đại học, tôi đã gặp vấn đề với việc khóc lóc, tôi đã bị đời sống làm cho cứng lòng. Nhưng khi Đức Chúa Trời đưa tôi qua một giai đoạn tranh chiến, tôi bắt đầu khóc, không chỉ cho bản thân tôi, nhưng cho những người khác nữa. Tôi bắt đầu phát triển sự đồng cảm. Tôi có thể cảm nhận nỗi đau của người khác. Ngài chuẩn bị tôi cho chức vụ qua sự tranh chiến. Ngài giúp tôi không chỉ cảm nhận mà còn an ủi người khác bằng sự an ủi Ngài ban cho tôi. Một trong những sự khích lệ lớn nhất để vượt qua thử thách của Đức Chúa Trời là nhìn vào phần thưởng của Ngài. Gia-cơ nói rằng, phước cho người chịu đựng sự thử thách. Vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Đang lúc bị cám dỗ, đừng ai nói, tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ. Vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối. Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng. Trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. Ngài đã dùng lời chân lý mà sinh chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài. Để vượt qua những thử nghiệm của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tìm cách tôn cao Chúa cứu thế. Khi chúng ta xem xét phân đoạn này, gần như không thể bỏ qua sự giống nhau của Isaac với Chúa cứu thế. Chúng ta nhìn thấy điều này theo nhiều cách. Giống như Isaac, Chúa Giê-xu vác thập tự giá của Ngài lên đồi, đến nơi Ngài sẽ bị dâng làm sinh tế. Giống như Isaac, Chúa Giê-xu tự nguyện dâng chính mình Ngài. Ngài phán, Cha ơi, xin cất chén này khỏi con. Dầu vậy, ý Cha được nên. Giống như Isaac, Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên một ngọn đồi tại Giê-ru-sa-lem. Giống như Isaac, Chúa Giê-xu được giải cứu khỏi sự chết vào ngày thứ ba. Những sự tương ứng là không thể bỏ qua, nhưng thực tế là đây là mục đích của Đức Chúa Trời trong mọi thử thách và hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Sách Rô-ma chương 8 từ câu 28 đến câu 29 nói rằng, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đức Chúa Trời hành động mọi sự vì mục đích khiến chúng ta trở nên giống với ảnh tượng của Chúa cứu thế và điều đó bao gồm cả phước hạnh lẫn thử thách. Tất cả những điều đó đều vì mục đích khiến chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu. Vì vậy, mục đích chính của chúng ta trong những thử thách phải là trở nên giống Chúa cứu thế. Nếu chúng ta có tư duy này giữa những khó khăn, thay vì chủ yếu tìm cách giảm bớt sự đau đớn hoặc xấu hổ, chúng ta sẽ vượt qua những bài kiểm tra. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để vượt qua một kỳ thi hoặc một bài thi nếu chúng ta biết giáo sư đang tìm kiếm điều gì. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách là khiến chúng ta trở nên giống như Ngài. Trong phân đoạn này, Abraham trông giống như Đức Chúa Cha và Isaac trông giống như Đức Chúa Con. Phao-lô nói điều này về việc ông bị cầm tù và có thể bị kết án tử hình tại Roma. Tôi trông đợi và mong rằng tôi sẽ không bị hổ thẹn. Nhưng tôi sẽ đủ can đảm để hiện nay cũng như mọi khi, Chúa cứu thế sẽ được tôn cao trong thân thể tôi, hoặc bởi sự sống hoặc bởi sự chết. Vì Chúa cứu thế là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Sách Philip chương 1 từ câu 20 đến câu 21. Sự trông đợi, hy vọng của ông trong thử thách của ông là gì? Đó không phải là được giải cứu khỏi sự chết. Đó không phải là trọng tâm của Phao-lô. Trọng tâm của ông là Chúa cứu thế được tôn cao trong thân thể ông dù sống hay chết. Nếu ông sống, ông muốn Chúa cứu thế được tôn cao. Và nếu ông chết, ông muốn Chúa cứu thế được tôn cao. Đó là tất cả những gì quan trọng. Có phải đó là ước muốn của bạn khi trải qua một thử thách không? Có phải Chúa cứu thế được tôn cao, để bạn có thể nhìn thấy Ngài rõ ràng hơn và cả những người khác cũng được biết Ngài nữa? Hay chỉ đơn giản là thoát khỏi sự khó khăn, thoát khỏi những hoàn cảnh, được trở nên giống và tôn vinh Chúa cứu thế phải là mục tiêu của chúng ta trong mọi khía cạnh của đời sống, kể cả những thử thách của chúng ta? Và vì lý do đó, trong khi trải qua những thử thách, chúng ta phải tự hỏi chính mình rằng, làm sao tôi có thể tôn vinh Chúa cứu thế tốt nhất? Chúng ta hãy cầu xin sự dẫn dắt của Chúa. Chúng ta hãy đến với lời Chúa. Vì chính trong lời ấy, chúng ta sẽ được biết Ngài và được gặp gỡ chính Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng lòng chúng con với quyền năng của Thánh Linh Chúa, mở mắt tâm linh của chúng con để chúng con thấy Chúa qua lời của Ngài. Và xin cho chúng con thấy được điều Ngài dạy dỗ để chúng con làm theo. Xin Chúa cho chúng con nhạy cảm với sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa để bước vào trong sự đáp ứng vâng phục trước mặt Chúa trong hoàn cảnh cá nhân của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đức tin của Abraham trong tuần tới với bài 23, mang chủ đề Cách đáp ứng với sự chết theo cách tôn kính Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu thì lòng con hằng tin Giê-xu luôn ở bên. Sự cho con, lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu thì lòng con hằng tin Giê-xu luôn ở bên con. Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài.